Đế Bá, chương 3596. Có người cướp Giang Sơn của ta Hà Thượng. Góc truyện audio.com. Sau khi năm vị lão tổ chí tôn ký hôn khế xong thì Tôn Lãnh Ảnh nâng mâm ngọc đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, khom người nói rằng: "Điện hạ, ngươi hãy cất hôn khế cẩn thận, đột nhiên có năm vị hôn thê, đúng là quá thú vị." Lý Thất Dạ mỉm cười, nói nhàn nhã: "Năm người thì hình như có hơi thiếu, đến khi đó cũng hãy hồi môn mấy vị tỷ muội xinh đẹp rung động lòng người nữa." Lý Thất Dạ phóng đãng khiến cho năm vị lão tổ chí tôn biến sắc. Bình thường, tên ngu ngốc như Lý Thất Dạ căn bản sẽ không lọt vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng mà bây giờ lại cưới truyền nhân của bọn họ còn mạnh miệng muốn nhiều thêm mấy người tỷ muội làm hồi môn, đúng là được voi đòi tiên mà. Nếu như không có Thái Thanh Hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ tiêu diệt tên tiểu súc sinh này. Đến khi đó, người coi trọng ai, thích ai thì có thể tùy ý chọn. Ta tin năm vị không có ý kiến đâu nhỉ? Thái Thanh Hoàng bày ra dáng vẻ cưng chiều, cười nói hiền lành. Không có ý kiến, chỉ cần Thái tử Điện Hạ yêu thích là được. Lúc này, có lão tổ đành phải cười gượng trả lời. Huyết thống cao quý nhất trong môn phái của bọn họ cũng gả tới rồi, những đệ tử khác bọn họ còn quan tâm gả thêm mấy người hay sao? Tốt lắm, Lý Thất Dạ cười nói. Tới khi đó ta sẽ đi môn phái của các ngươi xem qua một chút, chọn thêm một vài mỹ nữ về ấm giường. Thế nhưng, con người của ta càng khoái vợ của người khác hơn. Nói xong thì mỉm cười gian tà. Lý Thất Dạ nói vậy, Thái Thanh Hoàng không giận, trái lại còn cười ha hà. Không có gì mà không thể thử hết, Giang Sơn tươi đẹp nằm trong tay, tương lai luôn có cơ hội. Dáng vẻ của Thái Thanh Hoàng hoàn toàn là cưng chiều hết mực, cưng chiều đến mức hết thuốc chữa. Năm vị lão tổ chí tôn choáng váng, ông già ngang ngược độc đoán, ông con thì háo sắc vô lại, đúng là một cặp cha con kỳ quái. Vậy thì không còn gì bằng, chừng nào thì ngươi chết. Lý Thất Dạ vỗ tay cười lớn nói rằng, chờ ngươi chết rồi thì ta sẽ lên cầm quyền, toàn bộ Giang Sơn đều là của ta, đến khi đó ta muốn làm gì thì làm đó. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, năm vị lão tổ chí tôn bị dọa giật mình. Đương thời, có ai dám ngay mặt nguyền rủa Thái Thanh Hoàng chết chứ? Không tính tới chuyện lời nói của Lý Thất Dạ là đoạt quyền trắng trợn, ngày thường, chỉ cần dám nói như vậy thì đâu chỉ đầu rơi xuống đất, Thái Thanh Hoàng mà giận dữ thì chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn tộc bọn họ. Năm vị lão tổ chí tôn đều cho rằng Thái Thanh Hoàng sẽ nổi giận, dù sao hắn còn chưa chết mà Lý Thất Dạ đã nóng lòng muốn làm hoàng đế, chuyện này, ở bất kỳ triều đại nào, bất kỳ hoàng đế nào, ai ai cũng sẽ cảm thấy giận dữ. Thế nhưng thái độ của Thái Thanh Hoàng lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ thấy Thái Thanh Hoàng cười ha hà, nói rằng, thời gian của ta cũng không còn nhiều, không lâu nữa thì cũng tới lúc xuôi tay rồi. Ngươi chớ vội vã nhất thời, chờ ta chết rồi thì thiên hạ này sẽ là của ngươi. Nhìn thấy dáng dấp cưng chiều của Thái Thanh Hoàng, năm vị lão tổ chí tôn líu lưỡi. Tuy nói Thái Thanh Hoàng là người độc đoán ngang ngược thế nhưng hắn tam thế xưng hoàng, quét ngang cửu thiên thập địa, ngay cả hai đại cự đầu còn lại của đế thống giới cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Bất kể Thái Thanh Hoàng lãnh khốc tàn nhẫn như thế nào, cũng bất kể Thái Thanh Hoàng từng giết bao nhiêu người, đã diệt bao nhiêu môn phái truyền thừa. Thế nhưng có một chuyện phải. Góc truyện audio.com, thừa nhận rằng Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, hắn rất ít phạm phải sai lầm, cả cuộc đời hắn đều anh minh thần võ, bằng không thì hắn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay, cũng không thể giữ riêng quyền lực của cửu bí đạo thống. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng cả đời anh minh thần võ vào ngày hôm nay lại trở thành một kẻ hồ đồ, trở thành một kẻ ngốc cưng chiều con trai. Biến hóa như vậy thật khiến người khác không sao tin nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, năm vị lão tổ chí tôn đều thấy xúc động. Thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng năm xưa anh minh thần võ cách mấy, lời hắn nói, ngay cả chúng thần cũng phải run rẩy, thế nhưng hôm nay lại hồ đồ tới mức này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thái Thanh Hoàng coi như đã gặp khắc tinh của hắn, coi như là báo ứng. Nghe nói ngươi còn có một đứa con gái. Lúc này, Lý Thất Dạ thình lình nói một câu như thế. Lý Thất Dạ bất ngờ nói thế, năm vị lão tổ chí tôn đều giật thót tim. Bọn họ biết rằng Thái Thanh Hoàng xưa nay không muốn nhắc tới con gái của mình, một khi chạm vào cái gai trong lòng hắn thì hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí là máu chảy thành sông. Đồng thời, chuyện khiến năm vị lão tổ chí tôn giật thót tim chính là vì con gái của Thái Thanh Hoàng cũng là một nhân vật hết sức khủng bố, còn đáng sợ hơn là cả Thái Thanh Hoàng. Đứa bé đó, khi Lý Thất Dạ nhắc tới con gái của mình, Thái Thanh Hoàng cũng thất thần một lúc, khuôn mặt trở nên hiền lành hiếm thấy. Năm vị lão tổ chí tôn nín thở, nhìn Thái Thanh Hoàng không dám hé răng. Lúc này, khuôn mặt của Thái Thanh Hoàng trở nên hiền lành, giống như đang nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp của ngày xưa. Năm vị lão tổ chí tôn không dám quấy nhiễu hắn, không dám cắt đứt hồi ức tốt đẹp của Thái Thanh Hoàng. Con gái của Thái Thanh Hoàng là chuyện của thời đại trước. Tuy rằng Thái Thanh Hoàng Tam Thế xưng hoàng thế nhưng chỉ tới thời đại trước thì hắn mới thật sự có con cái. Khi đó Thái Thanh Hoàng đẻ ra một đứa con gái, có câu nói này nói rất hay, hổ phụ không sinh khuyển nữ, con gái của Thái Thanh Hoàng thể hiện ra thiên phú tu luyện hết sức kinh người, quá trình tu luyện rất kinh diễm, cuối cùng bước vào lĩnh vực chân đế, trở thành chân đế cấp cao. Cuối cùng con gái của Thái Thanh Hoàng rời khỏi đế thống giới, đi lên tiên thống giới, từ đây tin tức không rõ. Cửu Ngưng không còn ở đế thống giới nữa, sau khi nàng đi lên tiên thống giới thì chưa từng trở lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Thái Thanh Hoàng nói chậm. Cửu Ngưng chính là con gái của Thái Thanh Hoàng, Cửu Ngưng chân đế. Chân đế điện hạ đã đi lên tiên thống giới suốt một thời đại, sợ rằng nàng đã trở thành một vị chân đế 12 cung. Phong Thần cảm khái, Phong Thần nói vậy khiến bốn vị lão tổ chí tôn còn lại chấn động. Chân đế 12 cung chính là chân đế mạnh nhất sau Thủy Tổ. Ngay cả tồn tại bất hủ độc tôn thiên hạ như Thái Thanh Hoàng cũng không tài nào so với chân đế 12 cung được. Cách chương.